ấy nấy là đúng thôi. Nhà người ta ở đó từ trước mà. Người ta ở từ lâu rồi mà. Đừng nói người ta vô chủ. Chủ quyền của người ta ở đấy từ lâu rồi. Nhưng mà có thể là vì chiến tranh loạn lạc, gia đình con cháu người ta ly tán, không tìm được mồ mả các cụ nữa. Hoặc một cái lý do bất đắc dĩ nào đó mà không còn người trông nom nữa. Nhưng mà chủ quyền của các cụ họ nằm ở đấy trước chúng ta rồi. Nay chúng ta mà mua phải, đúng lễ ra, chúng ta không được đào người ta đi để đặt người nhà mình vào. Làm như thế là gì? Là không ổn đâu. Thực sự không ổn một tí nào. Vì sao mà thầy nói không ổn? Vì đã có rất rất nhiều những trường hợp đến bạch hỏi thầy câu chuyện như vậy rồi. Những cái sự việc tương tự như thế rồi. Cũng mua đất hoặc là dự kiến chôn cất các cụ nhà mình vào chỗ đó. Nhưng mà khi đào xuống gặp huyệt gặp tiểu ở dưới đó, thì người ta thì nhà nào mà xây lấp lại và xây lên cho các cụ và để sang bên cạnh hoặc làm đi chỗ khác, thì nhà đó thì làm ăn rất là tốt, mọi cái rất tốt. Nhưng mà lại đào các cụ lên chuyển đi chỗ khác, đặt người nhà mình và đặt người thân của nhà mình đã mất vào đó, đặt các cụ nhà mình vào đó, người thân đã khuất vào đó, đại đa số không ra cái gì cả. Đấy, cái này là những cái kinh nghiệm mà các thầy ở trong chùa thường gặp rất nhiều những trường hợp phản ánh là gặp cái trường hợp như thế, làm như thế như thế. Thì cái trường hợp mà lại lấp lại và xây lên cho các cụ và hương khói cho các cụ thì làm ăn rất là tốt, gia đình dòng họ rất là tốt. Còn đào các cụ chuyển đi xong rồi đưa người nhà mình vào thì đại đa số, chứ không phải là tất cả nhé, thầy nói là đại đa số, thì đều nói rằng không gặp cái trở ngại này thì trở ngại nọ, trục trặc lục đục đủ thứ luôn. Cho nên Phật tử này có nói một câu là thấy áy náy, như là kiểu mình gì, mình đã cướp đất của các cụ nằm trước. Đúng thế, chúng ta cướp đất của các cụ, cướp chỗ các cụ, cướp nhà các cụ. Giống như bây giờ mình nói người ta thân cô thế cô, giống như ở thế, thầy lấy một cái ví dụ thế gian nhé. Ví dụ nhà có một gia đình, họ ở là gì, họ nghèo khổ, họ không có mối quan hệ gì, không còn con cái họ hàng gì trông nom, họ gọi là cô đơn đi, đúng không? Những người cô đơn, họ ở một cụ hai ba cụ, một nhà hai ba nhà, các cụ ở cô đơn với nhau như thế. Thế tự nhiên bây giờ nhà mình ở bên cạnh mình, hoặc là ở nơi đâu mình có tiền, mình đến mình mua chuộc với chính quyền, hay là một cái nhà nào đó họ bảo là đấy là đất của họ, họ lừa họ bán cho chúng ta. Đấy là họ bằng cái cách nào đó thông đồng, họ làm được một cái sổ đỏ cho chúng ta. Chúng ta đến chúng ta cưỡng, chúng ta đuổi những cái người mà cô đơn, hay cái người không nơi nương tựa, hay là cái người neo đơn, họ ở đó bao nhiêu năm, mấy chục năm nay, thậm chí nhà họ ở hàng trăm năm nay, mấy trăm năm nay rồi. Chúng ta đuổi họ đi, làm họ ra một cái túp lều nhỏ nhỏ ra cái chỗ khác cho ở, và chúng ta bảo đây chủ quyền đất nhà tôi, sổ đỏ nhà tôi đây, vân vân. Đúng, nếu mà chúng ta và cứ bảo sổ đỏ nhà tôi thì đúng thật, mình bỏ tiền cho mình mua thật, mua bằng thật. Nhưng cái việc chúng ta mua ấy là nó đang có vấn đề. Thì lúc đó nếu mà người chúng ta sống ấy, mà có tâm ấy, thì chúng ta đừng nên tranh giành với họ, và chúng ta làm thương thuyết kiểu gì đó, không nên đuổi họ đi. Đấy là ở thế gian chúng ta còn nên như thế. Huống chi là ở dưới quái âm, thì chúng ta biết cái khu mộ ấy, người ta nằm ở cái chỗ đó mà người ta gì, mình cứ nói nôm na cho là, hoặc là tuyệt tự tuyệt tôn, hoặc là gì, không còn một ai trông nom họ nữa. Mình nói nôm na như thế gian gọi là mộ vô chủ, thì cái khu đất đấy là khu đất tốt hay đất xấu? Theo quan niệm phong thủy của các cụ chúng ta ngày xưa, tốt hay xấu?
Xấu.
Mà xấu thì chúng ta để vào chỗ đó làm gì? À, lần sau các Phật tử chúng ta để ý nhé. Chúng ta nên để ý cái này, đặc biệt là đến cái dịp cuối năm chúng ta sang cát sang mộ á. Nếu mà đào xuống thấy tiểu ở dưới đó rồi, chớ có đào lên mà chuyển họ đi mà để nhà mình và người thân của nhà mình vào đã mất vào đó nữa. Nên lắp lại và xây không đẹp thì cũng vừa vừa, có cái nấm cho các cụ lên đấy. Các vị thấy không? Thầy ở trong chùa này chuyển người các cụ đi, đều xây lại đàng hoàng cho người ta hết. Nếu gia đình các Phật tử có chủ thì hỗ trợ cho người ta cái mức tối đa cho người ta thì chuyển các cụ đi, người ta xây lại mới, to hơn, đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Đấy là những người, các ngôi mộ có chủ ở trong khuôn viên chùa. Còn những ngôi mộ không có chủ, chuyển ra nơi khác, đều phải xây lại. Người ta đều không có một cái gì cả, đào được, chuyển ra nơi khác, xây lại. Đấy. Để làm các công việc chùa chiền, như trước khi làm lễ, cũng làm lễ đàng hoàng với các cụ. Nhưng mình để xây dựng các công trình Phật Pháp, thờ Phật rồi nhà Pháp hội. Cái nhà Pháp hội này này các vị này, cũng phải đến hơn chục ngôi mộ ở trong ngôi nhà Pháp hội này. Đơn giản đâu. Trong đài tượng á, cũng phải đến 20 ngôi. Vì ngày xưa đây là gì? Bãi Tha Ma. Đấy. Cho nên ngày xưa ngôi chùa này có tên là Cổ Liêu Tự là như thế. Cổ là gì? Là cũ, là xưa. Liêu là cái gò, cái bãi Tha Ma, cái mảnh, cái khu đất trống. Tự là ngôi chùa, tức là một ngôi chùa ở trên gì? Ở trên cái một cái gò, ở trên cái bãi Tha Ma, ở trên cái nghĩa địa. Đấy. Không phải là cổ xưa, họ không biết là gọi tên là gì, nhưng mà có thể là sau này cái tên Cổ Liêu được đặt như thế. Nhưng sau này thì bà con nhân dân họ không gọi là Cổ Liêu nữa, họ gọi là chùa treo, tôi gọi là theo xóm, tên xóm treo ngay bên cạnh chùa này, trước cửa chùa bên tay trái này. Đấy, gọi là chùa treo. Nhưng mà khi thầy về đây, cái tên của bức Hoành Phi ấy, là Cổ Liêu Tự. À, chữ Liêu là bãi Tha Ma. Vì vậy mà chỗ này rất nhiều gì mồ mả. À, khi chuyển đi là thầy đều phải xây cho các cụ. À, không to thì nhỏ. Thì cũng không để nguyên như thế đâu. Đấy, cho nên đây cũng là cái kinh nghiệm. Cái vấn đề tâm linh nó rất tế nhị. Thì bằng cái kinh nghiệm của chúng tôi thì cũng nói lại cho các Phật tử chúng ta tham khảo, chúng ta nghiên cứu. Không may một ngày nào đó trong chi họ hay trong gia đình chúng ta mà làm cái việc tâm linh cho các cụ, cho người thân đã khuất, chúng ta gặp những cái trường hợp như thế, theo chúng tôi thì nên gì? Lấp lại và xây lại nho nhỏ cho các cụ, mà mình xây các cụ đi nơi khác. Thế có người lại nói là bây giờ đất nó hiếm lắm thầy, đất phải mua. Phải mua thì mua, tiếc gì cái đấy. Không nên tiếc cái đấy. Còn người thì còn của. Có sức khỏe thì đi, tiền tài của cải sẽ, chúng ta sẽ làm ra. Nhưng mà còn cái việc tâm linh mà chúng ta làm mà không tốt á. À, ngày mấy năm trước thầy xử lý một cái trường hợp ở dưới Hải Dương. Cái dòng họ đấy, con cái mấy đời làm quan, con cái cháu chắt mấy đời làm quan, mà đến cái đời của cái gia đình này, nói là cũng có một chú đang làm ở Bộ Công an, nhưng mà cũng vừa vừa thôi, trưởng phòng thôi. Thế đi xem người ta mới bảo là gia đình lục đục quá, đi xem người ta mới bảo là gia đình có một cái việc như thế như thế. Chính là cái việc gì? Mấy năm trước các ông chú, ông bác trong trưởng chi họ, gia đình trước đây tốt lắm. Đấy. Thì tự nhiên là khoảng độ 3 năm trước, hay 2-3 năm trước gì đó, cũng cất một ngôi mộ. Đến gặp một cái ngôi mộ khác ở dưới đào, bỏ họ đi. Chuyển họ đi ra chỗ khác, đặt ngôi mộ nhà mình vào đó. Từ đó, trong chi họ có 3 người điên. Ba người điên trong cái chi họ, chỉ trong vòng có 2-3 năm mà 3 người điên. Mấy người mất chức, tức là tự nhiên đi làm, người thì mất, người thì bị kỷ luật, người thì bị xử lý hình sự nữa. Thế chú ấy không biết là vợ đi xem ở đâu thì người ta bảo như thế, thế là lên gặp thầy nói thầy, thầy về để xử lý cho, xử lý cái trường hợp đấy. Thì lâu lâu rồi thì không thấy lên chùa, không biết đã yên chưa. Nhưng mà xử lý xong thì ba người điên thì có hai người khỏi, còn một người thì đỡ. Còn này, mọi việc công danh sự nghiệp của chú ấy thì cũng mấy năm Covid cho nên là cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Thì mình không biết là gia đình như thế nào, nhưng mà ngay trong một thời gian ngắn, vài tháng thôi là có ba người điên thì có hai người khỏi. Còn một người thì đỡ rồi nhưng chưa khỏi hẳn. Mình bảo về thôi, cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng nữa, thì không biết đã khỏi chưa thì không biết. Đấy là cái trường hợp mà đích thân thầy phải đi xử lý cái trường hợp như thế. Còn nhiều những cái gia đình, những cái dòng họ có kể rằng, kể với thầy những câu chuyện tâm linh như thầy đã nói, chuyển đi đặt người thân mình vào thì gia đình dòng họ lục đục và nhiều những cái việc không tốt nó xảy ra. Thì đấy, thì nay cũng nói như vậy, còn gia đình dòng họ này đã để vào rồi thì giờ khó lắm. Giờ thì nếu mà muốn ăn năn sám hối thì phải làm một cái lễ lớn, lớn lớn để cầu siêu cho các cụ vong mà người ta nằm ở dưới đó. Giống như mấy năm trước thầy cũng xử lý cho cái trường hợp cái chú ở trên Bộ Công an á, cũng xử lý cái kiểu như thế. Thì ba người điên thì hai người khỏi, một người đỡ. Thì lâu lâu rồi chúng sau đó, thì ngay sau đó một thời gian ngắn thì Covid thì không biết là giờ gia đình ở thế nào, mình cũng không liên hệ. Tính của thầy thế, lưu số điện thoại người ta lúc đấy mình nể lắm, mình lưu thôi, nhưng mà có mấy khi mình gọi đâu, thậm chí chả bao giờ mình gọi. Đặc biệt là những người có chức, có quyền và có tiền nữa, mình lại chả bao giờ hay gọi trước. Người ta gọi cho mình thì mình gọi, mình không gọi thì thôi, kiểu thế. Tính các Phật tử nghèo nghèo mình lại còn hay gì, có khi lại còn hay lân mẫn hay gọi. Mà những người mà giàu giàu kiểu đấy, mình mà gọi, mình tính của thầy cứ sợ là ngại, người ta là nghĩ là mình lại đi bám theo người ta, lại lợi dụng người ta, lại nhờ vả người ta. Cho nên thầy hay ngại, ngại nhất cái đó. Và nếu mà người ta vẫn lân mẫn với mình, gần gũi mình á, một vài lần á, dần dần nó thành quen á, thì đã thân rồi thì không sao. Thì coi nhau như là bạn bè, như là thầy trò, như là người nhà rồi, thì nó lại bình thường, thì liên hệ qua lại nó bình thường. Đấy, cái câu hỏi này thì xin trả lời ý thứ nhất cho Phật tử này như thế. Thôi thì bây giờ cái này thì cũng khó, chỉ có bằng cách là có thể làm cái lễ cầu siêu cho các vong linh mà mình đã chuyển đi nữa thôi. Bây giờ cũng không thể nào mà đào các cụ nhà mình lên lại chôn lại họ lại như thế, lại cũng không được nữa. Nhưng mà thôi, đây là nói để rút kinh nghiệm, để chúng ta suy nghĩ. Lần sau gặp những cái trường hợp như thế thì tốt nhất là chúng ta nên gì? Nên chuyển đi chỗ khác. Nên chuyển chỗ khác. Chỗ đó để lấp lại và xây lại cho các cụ và chuyển sang chỗ khác. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi, con thấy có người nói là khu mộ gia đình phải sắp xếp nam một bên, nữ một bên. Nếu để lẫn lộn, xé loạn âm dương, vậy có phải không ạ? Không, cái này xin trả lời luôn được không? Không cần nam để một bên, nữ để một bên. Mà thường người ta để theo thứ tự từ gì? Từ cao xuống gì? Xuống thấp. Đấy, từ cao xuống thấp. Đó. Từ cao xuống thấp. Từ, đấy, người ta để như thế. Để sang hai bên, cứ tuần tự như thế. Người ta để theo chi theo ấy. Cái này có nhiều cách họ để. Có chỗ thì để theo chi. Có chỗ thì để từ cao xuống thấp. Chứ thầy không thấy ai nói là phải để nam ở bên, nữ ở bên. Nam nữ để chung lộn thì sẽ bị gì? Sẽ bị loạn âm, loạn dương. Thầy chưa nghe thầy nào nói như thế, chưa nghe thầy phong thủy nào nói như thế. Cũng có thể là cũng có quan điểm họ cho như vậy. Mà cho như vậy thì chúng ta thấy còn tệ hơn là cái thời phong kiến ngày xưa, đúng không? Tệ hơn thời phong kiến ngày xưa. Thời phong kiến ngày xưa họ mới quan niệm nam nữ có gì, có thứ lớp, có trên, có dưới. Nam thì mới được gì? Mới được ăn to nói lớn, mới được làm chủ gia đình. Còn nữ thì làm người gần như người giúp việc, sinh con đẻ cái, nấu cơm, phụ giúp. Nhưng bây giờ chúng ta thấy gì? Nữ cũng làm nguyên thủ quốc gia, đúng không? Nam nữ bình quyền, bình đẳng. Cho nên thì chúng ta bây giờ mà còn quan niệm là sắp để mồ mả các cụ nam nữ lẫn lộn là loạn âm loạn dương như vậy là còn quá thời phong kiến chứ không phải là phong kiến nữa. Cho nên theo chúng tôi thì chúng tôi cũng không chấp nhận cái học thuyết đấy, cái chủ thuyết đấy. Ý thứ ba, Phật tử hỏi, con xin thầy chỉ bảo cho con cách sắp xếp di ảnh những người đã mất trên ban thờ. Có để chung di ảnh của bố, mẹ, anh em đã mất vào chung một khung cho gọn được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này chúng ta để được, nhưng cũng để theo gì? Hàng lớp, thứ lớp, ví dụ các cụ lớn thì có thể chúng ta để cái ảnh riêng to, khoảng độ 25-30 phân và cao khoảng 3-40 phân tùy theo ban thờ rộng ấy. Còn nếu mà nhiều các cụ mà nhiều vong ấy thì chúng ta rửa nhỏ nhỏ chúng ta cho vào cái khung ảnh, các cụ lớn ở trên, nhỏ ở dưới, chính thì ở giữa, còn cứ về phía thì ở hai bên, thế thôi, hai bên. Và chúng ta có thể để cái ảnh ấy thì chúng ta để nữ thì sang bên gì, bên tay trái của cái ảnh chính của các cụ chính ấy, hướng ra, và tay phải mình hướng vào. Sẽ là nam là để bên tay trái của ảnh của cụ chính, cụ vong chính ấy, tức là bên tay phải mình hướng vào, nữ thì bên tay trái mình hướng vào, và bên tay phải của cái ảnh vong chính thì hướng ra. Thường thì người ta để như thế. Đó, để như thế từ trên xuống dưới. Ảnh thì sắp chung như thế cũng được, cho vào cái khung to, xong rồi những cái ảnh nhỏ cho chung vào như thế cũng được. Cái đấy thì tùy. Mà ảnh thì trong nhà thì thường thường ấy, người ta làm bát hương được, người ta chỉ để một vài cái ảnh các cụ chính thôi, còn lại là thôi để bát hương thôi. Còn để ảnh nhiều lên trên ban thờ nhìn ghê ghê thế nào ấy. Thật mà, thật đấy, không thể nói, rất là chân thành đấy. Cũng có thể là có người không đồng tình quan điểm của thầy đâu, nhưng mà thực tế mà cứ mỗi người chết để một cái ảnh lên trên đấy ấy, nhìn nó cứ ghê ghê thế nào. Chả thế vào chùa cũng thế, đến cái ngôi chùa nào mà cứ mỗi ngôi chùa mà cái ảnh bằng bàn tay hoặc gần một bàn tay này làm cái khung để, và cứ ra phải đến hàng 500-600 cái ảnh, hàng nghìn cái ảnh, thậm chí có ngôi chùa mấy nghìn cái ảnh vào nhìn ảnh các cụ vào đấy, nhìn nó cứ lạnh lẽo mà nó ghê lắm. Cho nên ở đây thầy có cho để ảnh đâu. Các Phật tử đến cúng 35-49 đem ảnh các cụ đến xong một cái là gì? Là về. Còn nếu ở trong tháp á, các cụ cho cốt á, hoặc là để tháp á, thì để ở trong và nó có cái cửa gì, cửa đóng lại rồi không có cái nhìn thấy. Nhìn thấy một vài cái ảnh thì còn đỡ ghê, mà nhìn hàng nghìn cái ảnh, mấy nghìn cái ảnh, nhìn cá một cái đốc chùa, có chùa để cả ban vong, cá một cái đốc chùa, ảnh giống như cái ảnh thẻ chi chít vào, dán vào cứ chi chít vào như thế. Mà một thời gian sau thì nó úa rồi, nó mạng nhện rồi, nó mốc meo rồi các thứ, cái rụng cái còn, mà nhìn mà nó không trang nghiêm. Cho nên theo quan điểm của thầy á, thì chúng ta làm một cái làm bát hương là được rồi, hoặc làm cái gì, làm cái bài vị á, làm cái bài vị thêm. Muốn trang nghiêm thì ngoài bát hương ra chúng ta làm cái bài vị gọi là cái linh vị đó, thì là được. Còn dòng họ mà làm quan chức từ cấp huyện trở lên thì có thể là chúng ta thì từ chủ tịch huyện trở lên, người đứng đầu một huyện trở lên, thì có thể chúng ta làm cái ngai được. Nhưng mà ngai cũng vừa thôi nhá, nếu mà cấp huyện thì ngai vừa thôi, đừng có làm cái ngai to tướng như nơi thờ ở trong các đền thờ ấy, các đình ấy, các phủ, các miếu. Là cái đấy là người ta thờ là cái ngai lớn như thế là phải là gì? Quan ít nhất là phải từ chi phủ trở lên. Mình gọi là bây giờ gọi là từ chủ tịch tỉnh trở lên, bí thư tỉnh trở lên á, bộ trưởng á, thứ trưởng, bộ trưởng á, trở lên á, thì mới thờ cái ngai lớn như thế. Còn từ cấp huyện thì chúng ta có làm cho các cụ thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, vừa thôi. Đấy. Cho nên người ta cũng, các cụ ngày xưa gọi là gì, y phục xứng cử kỳ đức là như thế. Nhà Phật chúng ta có một câu là y phục xứng kỳ đức. Tức là y phục chúng ta mặc trên thân á, thì phải xem xét để cho nó phù hợp với cái gì? Cái đức của mình, cái địa vị của mình. À, chứ đừng có gì, mình làm thường dân mà mình ăn mặc áo quan thì cũng không được. Hoặc là ăn mặc áo vua cũng không được. Đó, đại khái thế. Từ chúng ta đóng phim hay là chúng ta gì gì đó thôi mà. À, thường dân thì chúng ta thì cứ thường dân thôi. Bình dị, phù hợp là gì? Là tốt nhất.